Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu có ai đó khen anh chị em như thế này, nhìn anh hay là nhìn chị, nhìn em sao mà thấy hiền lành, thánh thiện quá, thì anh chị em trả lời làm sao? Anh chị em sẽ trả lời thế nào? Để tôi đoán xem nhé. Tôi đoán là phần đông sẽ trả lời rằng dạ không dám. Dạ em không dám. Có đúng vậy không ạ? Anh chị em có đồng ý với tôi không? Ai đồng ý với tôi xin giơ tay. Xin giơ tay. Cảm ơn anh chị em. Ai không đồng ý xin giơ tay. Ủa, ít quá, thấy có mỗi anh giơ tay thôi. Phần còn lại không có ý kiến hả? Sao cũng được. Ok, cảm ơn anh chị em. Thôi, sao cũng được. Nếu anh chị em trả lời dạ không dám, thì có thể trả lời như thế vì khiêm tốn, có thể vì e thẹn, hoặc có thể vì không thích. Có nhiều lý do. Tuy nhiên tôi cho rằng nếu có ai đó khen anh chị em là nhìn anh chị em có vẻ thánh thiện, thì cái vẻ thánh thiện đó nó cũng vẫn chỉ là cái vẻ thôi, ở bên ngoài có thể thấy được. Vậy nếu anh chị em bị buộc phải nên thánh thì sao? Khó à nhỉ? Buộc phải nên thánh thì sao? Chắc nhiều người sẽ lắc đầu và cho rằng chuyện nên thánh chỉ dành cho ai đó chứ không phải tôi. Hoặc là chuyện nên thánh chỉ dành cho người xưa thôi, chứ ngày nay mà nói chuyện nên thánh thì nghe có vẻ hão huyền, không thực tế. Nhưng dù anh chị em có nghĩ thế nào đi nữa, thì lời Chúa hôm nay cũng nhắc cho tất cả chúng ta rằng chúng ta đây thuộc về một đoàn dân được Chúa chọn, và Chúa đòi hỏi mỗi người chúng ta phải nỗ lực hết sức để thi hành cái cách thế mà Chúa đã dạy cho chúng ta để chúng ta có thể nên thánh. Cách thế đó, thưa anh chị em, hôm nay được trình bày nơi bài đọc 1 sách Xuất Hành. Sau khi ra khỏi đất Ai Cập thì dân Israel đi đến núi Sinai. Và tại núi Sinai, Thiên Chúa đã ký kết với họ một giao ước để từ nay họ sẽ trở thành dân riêng của Chúa qua giao ước đó. Mà trở thành dân riêng của Chúa tức là trở thành dân của Đấng Thánh. Và dân của Đấng Thánh thì phải là một dân thánh, thưa anh chị em, phải là một dân thánh. Và họ sẽ là dân thánh đó bao lâu họ còn giữ các giới răn của Chúa. Các giới răn đó gồm 10 điều khoản được Thiên Chúa viết trên 2 tấm bia và giao cho ông Môsê. 10 giới răn đó còn gọi là thập điều hay là thập giới, được chia làm 2 phần trên 2 tấm bia. Thưa anh chị em, phần thứ nhất trên tấm bia thứ nhất gồm 3 giới răn đầu tiên, nhằm vào việc xây dựng mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Thờ phượng Thiên Chúa, kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, tôn kính danh thánh của Chúa và giữ ngày Chúa Nhật là ngày Chúa đã thánh hóa. 3 giới răn này nhằm để đưa con người lên tới Thiên Chúa trong sự tương quan thân mật. Phần thứ hai ở trên tấm bia thứ hai gồm 7 điều răn sau, nhằm vào việc xây dựng mối tương quan giữa con người với con người, gồm có thảo kính cha mẹ, không giết người, không dâm ô, không trộm cắp, không làm chứng gian, không ngoại tình và không tham lam. Những điều khoản này để giúp con người xây dựng tương quan với nhau dựa trên nền tảng của sự chính trực, công bằng và bác ái. Từ hai cái khía cạnh tương quan này, giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với nhau, thì 10 điều răn Chúa ban cho dân Israel đã làm nên một bộ luật, thưa anh chị em, mà tôi gọi là bộ luật tương quan hay là bộ luật nền thánh. Giữ bộ luật nên thánh ở trong tay, giữ bộ luật tương quan ở trong tay. Nhưng thưa anh chị em, rất tiếc là dân của Chúa đã không hiểu đúng về bộ luật tương quan này. Khi mà họ khinh thường, khi mà họ bỏ qua, hoặc là họ bẻ cong cái luật Chúa, họ chỉ giữ cái vỏ ở bên ngoài của luật thôi. Còn cái cốt lõi của luật là đưa đến tương quan với Chúa, đưa đến tương quan với nhau, thì họ lại quên mất, họ lại không quan tâm. Cho nên Thiên Chúa đã phải dùng miệng của ngôn sứ Isaiah để mà thốt lên rằng dân này nó chỉ đến gần ta bằng miệng thôi, nó chỉ tôn vinh ta bằng môi thôi, còn lòng của chúng thì lại xa ta. Thưa anh chị em, kiểu giữ giới răn của Chúa như vậy nơi dân Chúa ngày xưa vẫn xảy ra ở nơi dân Chúa là chúng ta hôm nay. Anh chị em có thể thấy có cái kinh nghiệm đó khi bản thân vẫn đi lễ, vẫn đi xưng tội, vân vân. Nhưng cốt chỉ để cho đúng luật thôi à? Cốt chỉ để cho đủ thôi, cho khỏi áy náy thôi, chứ chưa có bao giờ thật tâm tìm đến nhà thờ để mà có được mối tương giao với Chúa thật sự. Có những người thì thấy rằng trong 10 điều răn tôi chẳng có phạm điều răn nào hết. Và tôi không phạm điều răn nào hết, tôi đâu có thấy mình có tội tình gì. Vậy là đủ. Họ cho là như thế. Nhưng thưa anh chị em, không lỗi điều răn nào là rất tốt. Nhưng ngay cả việc không lỗi điều răn nào, nó đã có thật sự giúp cho anh chị em có tương quan với Chúa không? Có thật sự giúp cho anh chị em có tương quan tốt lành với nhau chưa? Đó mới là điều quan trọng. Và nếu mà chưa, nếu giữ 10 điều răn không phạm nhưng chưa thật sự có tương quan với Chúa, chưa thật sự yêu mến được nhau, thì thưa anh chị em, cũng mới chỉ giữ được cái vỏ bên ngoài của luật thôi. Và đó không phải là điều Thiên Chúa muốn. Trong bối cảnh mà người ta hiểu sai về bộ luật tương quan, bộ luật nên thánh của 10 điều răn này, thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã xuất hiện để chỉnh sửa lại qua việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ mà chúng ta nghe ở trong bài Tin Mừng Thánh Gioan hôm nay. Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ tức là Chúa Giêsu trả lại cho đền thờ đúng cái đền thờ là. Đền thờ là sự thánh thiền của Thiên Chúa. Đền thờ là biểu tượng sự thánh thiền của Thiên Chúa ở trần gian. Và đền thờ là nơi Chúa ngự, thưa anh chị em. Chúa Giêsu trả lại cho đền thờ đúng bản chất của đền thờ là thánh thiền, là nơi Chúa ngự. Và qua đó Chúa Giêsu giáo huấn người ta rằng việc giữ luật phải nhắm đến cái đích đến của luật, cái cốt lõi của luật, đó là xây dựng mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, và sống chân thành yêu thương với anh chị em mình. Sẽ là vô ích nếu chúng ta chỉ giữ những nghi lễ, chúng ta chỉ giữ những lời kinh mà chúng ta không hề nên thánh nhờ việc chúng ta đến gần Thiên Chúa và chúng ta đến gần nhau. Sẽ là vô ích nếu chúng ta không nên thánh ở trong cách suy nghĩ, chúng ta không nên thánh ở trong cách nói năng, chúng ta không nên thánh ở trong cách chúng ta cư xử với nhau. Chúa Giêsu đã thanh tẩy đền thờ Jerusalem để trả lại cái nguyên trạng tốt lành và thánh thiêng của đền thờ. Thì hôm nay chúng ta đang ở trong mùa chay, thưa anh chị em, là thời gian thuần tịnh để xin Chúa thanh tẩy đền thờ tâm hồn của chúng ta, giúp chúng ta lật nhào đi những cái thứ thần mà chúng ta bấy lâu nay đặt ở trong cái đền thờ tâm hồn của mình, khiến cho đền thờ lòng mình ra ô uế. Nào là những thứ thần ích kỷ, thần ghen ghét, thần tham lam, thần thù hận, thần dối trá, thần chua ngoa, vân vân và vân vân, rất nhiều thứ thần mà chúng ta đã nhận cái lề luật Chúa là thờ phượng kính mến Chúa trên hết mọi sự và một mình Chúa, không có thần nào khác. Nhưng trong tâm hồn chúng ta, ôi thôi, đầy rẫy những thứ thần chúng ta đem vào để chúng ta xì sụp, chúng ta thờ lạy nó. Chúng ta xin Chúa Giêsu giúp cho chúng ta trả lại sự thánh thiện trong tâm hồn bằng cách lật nhào đi những cái tượng thần xấu xa mà như tôi vừa liệt kê với anh chị em, và hẳn là mỗi anh chị em có thể còn liệt kê ra hàng loạt, hàng list dài danh sách những thứ thần gớm ghiếc ở trong lòng của anh chị em nữa. Thưa anh chị em, nên thánh không phải là ơn gọi chỉ dành riêng cho một vài cá nhân nào đó, mà mỗi anh chị em ở đây đều được mời gọi nên thánh. Vậy xin đừng ai cảm thấy ngại ngùng hay e thẹn, sợ mình là thánh. Trái lại, thưa anh chị em, chúng ta hãy vui mừng và chúng ta hãnh diện vì được Đức Giêsu Kitô là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta nên thánh. Nên thánh trong đoàn dân thánh của Thiên Chúa, đặc biệt qua bí tích thánh thể mà chúng ta đang cử hành đây. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.